Kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cung kính cung thỉnh cư sĩ Diệu Âm khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời đại chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch sư cô Thích Nữ Trường Hoa Nghiêm, ngài từ bi từ xa xôi đến đây chứng minh, và xin thưa với thầy, có thầy làm cho Diệu Âm rung quá, cho nên nếu mà có gì sơ suất trong khi nói mà có cái hớ hên nào, có sai suất nào thì xin sư cô cũng từ bi ý ra tha thứ cho con, để cho con có cái dịp sám hối. A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị đồng tu, chưa nói mà chắc lẽ là có nhiều người cũng đoán biết là giọng nói cái gì. Trong đời này mỗi người chúng ta nó có một cái duyên, và tất cả những cái duyên này hình như nó là có sự sắp xếp sao đó. Ví dụ như chúng ta từ xa mỗi nước tới đây cũng là do cái duyên. Trong những thời gian qua chúng ta niệm Phật với nhau cũng có cái duyên. Có những người mới đầu tiên đến đây rồi nghe cái phương pháp hộ niệm này, suy cho cùng ra cũng có cái duyên. Phật dạy tất cả đều nó có cái nhân cái quả hết, không có gì là ngoài cái để nhân quả. Thì hôm nay chúng ta nói về hộ niệm để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin bạch với sư cô, chắc sư cô cũng đồng ý với con, là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng đúng là nhân quả của mình. Cho nên hồi nãy Diệu Âm có giới thiệu ra có những người đứng vãng sanh cách đây hơn 2 tháng. Đứng vãng sanh. Mà tại sao 14 giờ sau người ta đỡ dậy làm chi? Chứ nếu lúc đó ở đây có ai đứng vãng sanh, chúng ta để như vậy 5-6 ngày người ta vẫn đứng như vậy. Lạ lắm chứ vậy. Những cái chuyện này khoa học người ta giải thích không được đâu. Khi đỡ cái thân xuống, cái thân mềm mại, không phải cứng như bức tường đâu. Ở đây có một vị, 2-3 vị vãng sanh trong cái bên tiệp phải không? Bên tiệp ở Việt Nam. Việt Nam mới đây. Là nhạc phụ của anh Kiên. Anh Kiên niệm Phật về cứu được nhà phụ, quý hóa vô cùng, quý hóa vô cùng. Ở bên Úc Cách đây mấy tháng, bà cụ kia trên 90 tuổi, 96 tuổi, 96 tuổi, báo cáo được 10 ngày nữa bà cụ đi. Thì hôm năm ngoái vì ông có tới cái thành phố đó, bà cụ cứ gặp ông đi, thầy thì cứu con với. Nhưng mà thực ra khi mà ngồi nói chuyện với bà cụ, rõ ràng là bà cụ khai thị cho dư âm. Bà cụ nhận tiền già, giao hết cho người con, không lo một đồng nào hết. Bà cụ dặn con đem tiền già của mẹ đi phóng sanh, đi cứu đồ gì đó, con cứ tự động làm hết. Và bà cụ gặp người nào cũng nói, thầy gặp tôi đầu trọc mà tôi mặc áo vàng nữa, thầy thứ con, tôi cũng không thanh minh thanh nga làm chi, để cho bà cụ yên tĩnh. Tôi nói bà cụ này vãng sanh rồi, bà ngon hơn tôi. Đúng thực sự, bà cụ vãng sanh. Và tiếp tục nói như này nữa là có một cái bà cụ cũng trên 90 tuổi. Trong hình như 5-6 năm trước tôi tán thán bà cụ này dữ lắm. Tại bà cụ vui vô cùng, không bao giờ, tôi chưa bao giờ thấy bà cụ buồn. Gặp lúc nào bà cụ cũng vui cười hết. Có một lần đi hộ niệm với bà cụ, tôi thấy mấy bà cụ này tội nghiệp quá. Tôi đem dẫn cái ban hộ niệm ra ngoài để mà uống cà phê, kem để mà coi như là bồi dưỡng cho họ vui. Thì khi mà ăn uống xong rồi, tôi tới tôi trả tiền thì người chủ quán nó có người trả rồi. Ai vậy? Bà cụ bán bánh ú. Thế thì khi mà bà cụ đó vừa vãng sanh thì chị Diệu Tường bắt điện thoại tôi. Anh Vinh Diệu Âm ơi, bà cụ đã vãng sanh rồi, bái chào ra đi. Tuyệt vời. Xin thưa với chư vị, trong cái duyên chúng ta học Phật, bây giờ chúng ta lấy cái duyên này để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Đừng nên học Phật để mà tìm một chút phước cho đời sau tu tiếp. Chư tổ trong Tịnh Độ Tông không khuyên chúng ta làm như vậy. Đừng lấy cái duyên này để tạo một cái công đức gì khác cả, mà gom tựu lại để đi về Tây Phương. Diệu Âm xin nói rằng, tất cả chư vị ngồi ở đây, sư cô thì nếu mà sư cô quyết lòng đi, sư cô có thể thượng phẩm. Ta là hàng phàm phu, tâm mạnh dạn đi về Tây Phương, ít ra gì cũng hạ phẩm. Đúng không? Chư vị ngồi vãng sanh, đứng vãng sanh, chứng tỏ rằng là công phu của chư vị cao. Chư vị có thể thực hiện được pháp môn niệm Phật tam muội. Nếu được như vậy thì may mắn lắm, vui vẻ lắm, và làm chứng nhân cho vấn đề niệm Phật vãng sanh một cách viên mãn đầy đủ. Còn nếu mà ta không đủ tư cách làm như vậy cũng không sao đâu chư vị. Cứ một lòng tin tưởng cho vững đi. Nguyện vãng sanh cho tha thiết đi. Chư vị cũng có đủ cơ hội và khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin với sư cô, trước đây Diệu Âm thường nghe chư tổ nói niệm Phật 100 người tu, 100 người đắc, 1.000 người tu, 1.000 người vãng sanh, 1.000.000 người tu, 1.000.000 người thành tựu, muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh. Dâm nghe những lời này mà thực ra là bàng hoàng, phân vân. Tại sao chư tổ nói như vậy mà rất lâu, trong một thời gian quá dài, không thấy cái hiện tượng mà người niệm Phật người nào cũng được vãng sanh? Chư vị có chút này không? Chính Diệu Âm đã có cái câu hỏi như vậy, tại sao chính mình thấy nhiều người niệm Phật đâu có vãng sanh? Có nghĩa là ra đi trong mê mang bất tỉnh cũng có, thân tướng xấu cũng có, hòa hiếm lắm mới có một người ra đi tốt tốt. Như vậy thì tại sao chư tổ nói rằng niệm Phật một vạn người tu, một vạn người chứng đắc? Chính Đại sư Thiện Đạo nói một câu là muôn người tu, muôn người chứng, tự thân nhà đường. Trong suốt một thời gian dài như vậy, do ông cứ phân vân tại sao lại không có sự chứng minh là một vạn người tu, một vạn người đắc. Khi chính Diệu Âm đi hộ niệm cho người ta, thấy một người vãng sanh rồi mới ngỡ ngàng, tự nhiên giật mình, tỉnh ngộ lời. Khi tỉnh ngộ lời này thì Diệu Âm nói lại, không có nói giống như tổ nữa. Là tại vì hình như chúng ta nghe lời tổ nói mà không nghe lời tố giáng. Chính những vị Đại Hòa Thượng đã nói mà chúng ta không chịu nghe những lời của Đại Hòa Thượng giảng, cho nên chúng ta hiểu lầm câu nói đó. Diệu Âm nói lại, nói làm sao? Những người nào niệm Phật mà thực hiện được niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc ngay trong thời điểm xả bỏ báo thân, ngay lúc lâm chung, ngay lúc buông hơi thở ra không lấy vào được, tức là coi như mình xả báo thân, mà thực hiện được pháp niệm Phật vãng sanh, thì 100 người làm được như 100 người sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một vạn người mà trước những giờ phút xả bỏ báo thân niệm được A-di-đà Phật chân thành, tha thiết nguyện vãng sanh, thì 1.000 người đó được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vô tình cái câu của chư tổ nói vạn nhân tu, vạn nhân cứ, không phải là nói trong lúc chúng ta ngồi tại đây niệm Phật, mà chư tổ nói là chúng ta phải thực hiện cho được ở cái thời điểm chúng ta không còn bám víu vào cái thân này nữa, phải rời cái thân này đi về thế giới khác. Nếu chư vị làm được cái chuyện này, chư vị sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý với Diệu Âm chỗ này không? Như vậy thì hỏi rằng làm cách nào để cho người niệm Phật thực hiện được tín tâm vững vàng, thực hiện được ý nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và niệm được câu A-di-đà Phật trong thời điểm lâm chung. Tự nhiên chúng ta thấy lòi ra một cái chìa khóa rất là vững, chính là hộ niệm cho nhau chứ có gì đâu. Thực sự
nếu những người căn cơ cao, nghiệp nhẹ, niệm Phật chứng đắc cảnh giới nhất tâm bất loạn, có thể tự tại đứng ra đi, ngồi ra đi, tuyệt vời vô cùng. Nhưng mà xin thưa với chư vị, hình như con đường này là con đường hẹp độ chứ không phải rộng độ. Tại sao? Tại vì hồi nãy giờ ông nói ngày 1 tháng 5 vừa rồi có một người đứng vãng sanh. Người ta tung cái tin này khắp trên mạng, người ta làm những cái clip, có hàng triệu cái clip tung ra rồi. Chúng ta cứ tưởng là 1 triệu người đi, nhưng mà thực ra chỉ có 1 người mà thôi, không có nhiều. Còn hồi nãy thì bác Minh Đạt nói ở Việt Nam nhờ hộ niệm mà ra đi thân tướng tốt đẹp, bái chào ra đi, hiện tượng vãng sanh đến nỗi giờ phút này không còn đếm được nữa. Thì như vậy do ông nghĩ rằng là mình đi cái con đường mà giúp cho người ta vãng sanh đến nỗi đếm không được, dù là hạ phẩm, nó vẫn có gọi là có cái giá trị an ủi nhiều hơn là một tí người tu chỉ có được một người đứng vãng sanh. Chư vị có đồng ý không? Cho nên xin thưa với chư vị là do đi cái con đường là đi con đường giúp cho những người mà tự mình không cách nào có thể thực hiện trọn vẹn pháp môn niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để cho họ có khả năng làm được cái chuyện này để họ vãng sanh. Nhiều ông lại muốn làm cái chuyện đó để chi? Cha chúng ta là phàm phu, phải không chư vị? Mẹ chúng ta là phàm phu, đồng tu của chúng ta là phàm phu, chính mình cũng là phàm phu luôn. Nếu phàm phu này mà chờ cho đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh thì ôi, nhiều khi mình phải trải ra hàng vạn kiếp nữa dập dờn trong cảnh sanh tử luân hồi để chịu nạn. Cho nên Diệu Âm đi đâu cũng thường khuyên là phàm phu nghiệp nặng, mau mau phải giúp đỡ nhau để giúp cho họ khi xả bỏ báo thân không đi theo nghiệp trước nữa, mà mau đi theo nguyện lực để vãng sanh. Đây chính là cái yếu điểm, cái chính yếu, cái điểm chính yếu của cái phương pháp hộ niệm vãng sanh đây. Phải nâng đỡ, phải giải quyết, phải hóa gỡ cho những người nằm xuống bên cái khối nghiệp đang hiện hành. Bắt người ta phải nhức đầu, đau lưng, mỏi mệt, tinh thần đang xuống cấp, mau mau phải vùng lên cho được niệm câu A-di-đà-phật với lòng tin sắc son, không cần gì lý giải cả, không cần gì tìm hiểu cả, chỉ xúi dục cho người ta chân thành, chí thành, chí kiến, kính thực hiện cho được cái này, người ta vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc với cái dạng 10 niệm tất sanh của A Di Đà Phật đã phát thệ trên 10 phương pháp giới. Xin thưa với chư vị, cái dạng người mà ra đi 10 niệm tất sanh này nhiều vô cùng nhiều. Khi trở về Tây Phương Cực Lạc, chư vị lấy kinh ra mà nghiên cứu đi, thượng phẩm cũng một đời thành tựu đạo quả, trung phẩm cũng một đời thành tựu đạo quả, hạ phẩm cũng một đời thành tựu đạo quả, viên mãn tâm bất thối. Hay vô cùng. Như vậy cái phương pháp hộ niệm gọi là rộng độ chúng sanh. Người cao thì đi thượng phẩm đứng vãng sanh, người cao ít quá thì trung phẩm biết trước vài ba tháng cũng được, hạ phẩm biết trước một tuần cũng hay. Tệ nhất là hạ phẩm vãng sanh ngay trong lúc buông xả báo thân, được người ta khuyến dụ, được người ta khuyên nhắc, được người ta hóa giải, để rồi niệm 10 câu A-di-đà Phật, cảm ứng đạo giao với đại nguyện Đức A-di-đà, ngài đến tiếp dẫn vãng sanh, cũng một đời thành tựu đạo quả. Như vậy chư vị có đồng ý với ông là chúng ta quyết lòng cứu nhau trong cái dạng này không? Hay lắm đây chư vị. Vì chư vị bắt Duy Âm phải làm sao giải quyết cái cuốn sách này trong 10 ngày. Thì bây giờ xin thưa với các ngài là không cách nào trong 10 ngày mà Duy Âm một ngày giải quyết một chương trong sách này hết. Tại vì Duy Âm biết là ở đây có những người cũ, cũng có những người mới. Mà người mới muốn biết được phương pháp hộ niệm thì cũng phải rào với đó, mới nói lên nói xuống. Cho nên Diệu Âm chí hứa là sẽ cố gắng hết sức nói tới đâu hay tới đó. Rồi Diệu Âm cũng đem cái này qua bên Tiệp, qua bên Canada, qua bên Mỹ, và đi tới đâu Diệu Âm cũng tiếp tục nói cho nó trọn vẹn. Thì đây là cái chương sách mà Diệu Âm nói là cuối cùng
Yom xin chư vị là tha thứ cho Yom, cho Yom gác bút. Lần này không biết là lần thứ mấy rồi. Để xin hứa là cho Yom gác bút mà không biết lần thứ mấy rồi mà cứ bắt viết hoài. Tại vì chư vị cứ viết ra rồi bắt Yom phải nhuộm văn nhuộm đồ, thành ra thành viết luôn. Thôi bây giờ xin chư vị là đừng có viết nữa. Đừng có thấy Yom nói như vậy được, viết ra. Viết ra thì tội nghiệp cho Yom, làm Yom phải hạ bút nữa. Thì biết bao giờ mới tịnh tu được. Thôi mong chư vị bây giờ là đủ rồi, tất cả đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi thẳng vào cái tập sách này để coi chúng ta làm sao. Dòng sẽ cố gắng là đi từ đầu tới cuối, những cái nào mà không quan trọng mấy lướt qua để mà chúng ta đi sâu vào. Tại vì trong này có 10 chương mà dòng bỏ chương cuối cùng là cái chương mà phụ lục thì bỏ đi. Thì 9 chương thì chúng ta cứ làm tới. Mong chư vị hãy đóng góp vào trong cái vấn đề này. Thì cái tập sách này xin thưa với chư vị, nó có cái duyên là tự gặp Ngài Thích Đức Thiện. Ngài lo lắng về vấn đề hộ niệm trong nước. Có nhiều người hộ niệm đã làm những việc sơ suất, đưa đến cái ảnh hưởng của cái phương pháp hộ niệm. Cho nên Ngài mới hỏi là làm cách nào để mà củng cố phương pháp hộ niệm, để mà lợi dụng cái duyên này cứu người vãng sanh. Thì do mới nghĩ tới là hồi trước đây có một vài người đã làm cái trắc nghiệm hộ niệm. Giờ mới nói thôi bây giờ vẫn tiếp tục làm phương pháp này để mà nó đúng sai rõ rệt. Dựa theo đó giống như một cái sườn để chúng ta đi. Mong chư vị cố gắng nhận những sách này. Mỗi người nhận một cuốn về nhà nghiên cứu thì chúng ta thấy rõ ràng đường cứu người hình như ở tại đây. Và cứu ta cũng ở tại đây. Không khó đâu. A-di-đà-phật. Bây giờ Yom đi thẳng vào vấn đề cho nó nhiều quá cứ đi không hết. Có những cái gì mà nó không có đồng ý lắm, chư vị cũng cho biết luôn. Thì trong cuốn sách này khi chư vị đọc, nó có những câu mà Yom mở ngoặc phía sau là đúng, có những câu mở ngoặc phía sau là sai. Thì Yom cũng nói luôn cho sơ qua. Câu nào đúng xin chư vị cứ an tâm thực hiện câu đó. Không sao đâu, lỡ có gì thì Yom chịu trách nhiệm cho. Còn cái câu nào sai có nghĩa là thế này, Yom chưa tìm thấy trong kinh Phật nào nói như vậy. Chưa nghe một cái vị mà hòa thượng, thượng tọa hay là vị đại đức, những vị mà có cái kinh nghiệm về cái pháp hộ niệm của Tịnh Tông nói như vậy. Thì Yom không có nói như vậy thì Yom không dám cho cái đó là đúng. Thì cái chữ sai, để chữ sai. Thì chữ sai có hàm nghĩa là như vậy. Có nghĩa là có nhiều lúc những cái hành động này không cần thiết thì chúng tôi cũng để vào chữ sai luôn. Như vậy thì khi mà chúng ta hộ niệm, chữ sai đó có thể uyển chuyển, chứ không chữ sai là 100% là không đúng. Mong cho vị hiểu cho chỗ đó như vậy thì tự nhiên nó rộng rãi hơn. Cho nhiều khi hồi giờ chư vị làm cái đó tưởng là đúng, ở trong này Yom nói sai làm cho chư vị cảm thấy hình như là có một sự bức xúc. Không phải, có những cái mà nhiều tâm thấy trong kinh Phật không nói, chư tổ không nói, trong Tịnh Độ Tông không nói, và cái tài liệu hộ niệm không nói cái chuyện này, thì Yom nói là chúng ta phải cẩn thận không nên làm. Thì như vậy thì nó thoải mái hơn. Chư vị có đồng ý không? Rồi giờ đầu tiên thì Yom nói qua cái vấn đề cái tổng quát của cái phương pháp hộ niệm. Thì đầu tiên thì Yom định nghĩa cái hộ niệm. Cho nên một chút cái đã. Hộ niệm là giúp đỡ cho người bệnh thực hiện chính xác pháp môn niệm Phật trong những cái thời điểm mà họ phải xả bỏ báo thân, thực hiện cho đúng cái pháp hộ niệm, cái pháp niệm Phật này để họ vãng sanh. Như vậy muốn thực hiện cho chính xác trong cái lúc mà lâm chung thì bắt buộc từ ngày hôm nay, những người nào muốn đi vãng sanh thì phải lo thực hiện đúng lần đi. Những cái điều gì mà không đúng với phương pháp đó chúng ta hãy bỏ đi, hãy quên đi. Chúng ta làm như vậy thì hy vọng cho chư vị lúc xả bỏ báo thân mới làm được.
Đừng nghĩ rằng là chúng ta bây giờ cứ việc làm đủ thứ hết trơn, rồi chừng đó chúng ta làm cái một, xong không phải như vậy. Tại vì tất cả những hành nghiệp, những ý nghĩ, những việc làm gì của chính chúng ta, nó đều là cái vốn của chúng ta tạo ra, gọi là cái nhân. Khi mà chúng ta bắt đầu nằm xuống rồi thì những sự suy nghĩ, những mà gì cao diệu gì đó nó đã biến hết trơn rồi, mất hết trơn rồi. Chư căn của chúng ta bắt đầu tán loạn rồi thì lúc đó những hành nghiệp nó sẽ ứng hiện ra và chúng ta biến thành là cái kẻ nô lệ cho cái nghiệp chướng đó, và nghiệp chướng đó tự quyền vui vẻ dẫn dắt chúng ta đi theo nghiệp. Một người tu hành tốt, họ có thể đi theo nghiệp nhẹ, nghiệp tốt, hưởng phước trong tam thiện đạo. Người mà có nghiệp xấu, nghiệp ác, thì nghiệp ác mạnh, nó dẫn dắt đi vào trong tam ác đạo. Xin thưa với chư vị, tam ác đạo quá ư là tệ. Tam thiện đạo vẫn không phải là cái điểm của những người học Phật chúng ta mong cầu. Vì chủ ý của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là dạy chúng ta thành đạo, điểm chót còn phải vượt qua 6 đường luân hồi mới gọi là thành tựu. Mong chư vị hiểu được như vậy thì hộ niệm này thực sự là một pháp tu trì, chứ không phải hộ niệm là đợi cho đến lúc mà mình mê man bất tỉnh trong bệnh viện rồi kêu người ta tới niệm A Di Đà Phật là mình vãng sanh. Hoàn toàn không phải như vậy. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Hộ niệm là đến nhắc nhở cho chúng ta phải làm cho được. Anh tin chưa? Anh chưa tin thì thôi chịu thua. Dẫu cho cả một cái đạo tràng, 100 cái đạo tràng, 1000 người như vậy đến hộ niệm bên cạnh, nhiều khi chỉ tạo cho chúng ta một chút phước để hướng trong đời sau bằng cái cảnh giới nào đó không biết, cho chúng ta không vãng sanh. Nhớ cho kỹ cái điểm này.
Lời Phật dạy thiên tha, chấp tay sẽ nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.